Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Anh Vũ. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 2, 2015. Theo ân xá quốc tế, Việt Nam vẫn hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận. Philippines tạm dừng thăm dò dầu khí tại một vùng tranh chấp ở Biển Đông. Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga trên vấn đề Ukraine. Luật mới chống khủng bố gây tranh cãi tại Ai Cập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ dùng hợp đồng tên lửa với Trung Quốc để bắt bí NATO. Vụ hối mại quyền thế tại Anh Quốc gây lo ngại về việc Trung Quốc dùng tiền để mua giới chính trị. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, trong bản báo cáo thường niên 2014 về tình hình nhân quyền trên thế giới, Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định rằng Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tập hợp một cách ôn hòa. Hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố bản báo cáo thường niên 2014 về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới. Nhận định chung của Ân xá Quốc tế năm 2014 là một năm rất tồi tệ đối với hàng triệu người là nạn nhân của bạo lực. Thế mà, theo tổ chức này, phản ứng của cộng đồng quốc tế với các vụ xung đột và hành động bạo lực của các quốc gia và các tổ chức vũ trang rất là vô hiệu quả và đáng chê trách. Theo Ân xá Quốc tế, trước việc gia tăng các vụ tấn công man rợ và trước việc người dân nhiều nước bị đàn áp, cộng đồng quốc tế đã không có hành động gì. Riêng về Việt Nam, trong phần mở đầu, Ân xá Quốc tế nhận định Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tập hợp. Nhiều tù nhân lương tâm bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt, sau những phiên xử không công bằng. Đã có thêm các blogger và nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ và xét xử trong năm qua. Chính quyền đã tìm cách ngăn chặn hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự chưa được cấp phép bằng cách sách nhiễu, theo dõi và hạn chế tự do đi lại. Các nhân viên an ninh đã sách nhiễu và thậm chí hành hung các nhà hoạt động ôn hòa và bắt giam họ trong thời gian ngắn. Trong bản báo cáo, Ân xá Quốc tế cũng nhắc lại rằng Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng Giêng 2014 với nhiệm kỳ 2 năm, nhưng vào tháng 6 năm ngoái Việt Nam đã bác bỏ 45 trên 227 khuyến nghị của nhóm làm việc về phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát trong tháng 2. Những kiến nghị bị bác bỏ bao gồm các khuyến nghị về các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến, về tự do ngôn luận và về án tử hình ở Việt Nam. Còn về tình hình Biển Đông, theo báo chí Philippines hôm qua, chính quyền nước này vừa ra lệnh tạm ngưng mọi hoạt động thăm dò khoáng sản tại một vùng biển đang bị Trung Quốc tranh chấp. Quyết định này được cho là để tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng Philippines đàm phán với Trung Quốc nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp.
Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Carlos Jerico Petia xác định rằng tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, đã đồng ý rằng các hoạt động thăm dò ở khu vực bãi cỏ rong, tên quốc tế là Recto Bank hay Reed Bank, cần phải được đình chỉ cho đến mùa hè năm nay. Bãi cỏ rong là một vùng được cho là có tiềm năng dầu khí, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở phía tây đảo Palawan. Từ năm 2010, Manila đã trao quyền thăm dò vùng bãi cỏ rong cho Forum Energy, một tập đoàn Anh-Philippines, và vào năm ngoái đã gia hạn quyền này cho đến giữa tháng 8 2016. Tuy nhiên, vùng bãi cỏ rong đã bị Bắc Kinh đòi chủ quyền và nhòm ngó. Ngay từ năm 2011, Trung Quốc đã cho tàu tuần tra vào xua đuổi tàu khảo sát của tập đoàn Anh Philippines, sau đó còn cho tàu tuần tra Trung Quốc vào bảo vệ tàu khảo sát của nước này trong khu vực. Mới đây, Bắc Kinh đã tố cáo quyết định của Manila triển hạn hợp đồng thăm dò cho Forum Energy. Vấn đề được đặt ra trong thời gian gần đây là chính Forum Energy đã mở thương thuyết với tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc CNOOC về khả năng đồng khai thác khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày, chỉ huy lực lượng hải quân Nhật Bản đã tới Philippines từ hôm thứ Hai và đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các quan chức quân sự nước này. Hai bên đã nêu lên khả năng mở tập trận chung.
Trung tá Harold Cabunok, phát ngôn viên quân đội Philippines, cho hãng tin Nhật Kyodo biết rằng Đô đốc Nhật Bản Tomoshia Take đã gặp Trung tướng Virgilio Domin, phó tham mưu trưởng quân đội Philippines vào sáng hôm qua. Hai bên đã thảo luận về thời sự và những thách thức hàng hải tại Biển Đông. Philippines có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, còn Nhật Bản thì có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh tại biển Hoa Đông. Phía Philippines cho biết, xin trích, hai vị chỉ huy đã bày tỏ mối quan tâm chung trong việc cùng tiến hành các cuộc tập trận hải quân và luyện tập phối hợp các hoạt động cứu hộ. Cũng trong ngày hôm qua, Đô đốc Takei đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Honorio Astreta và Tư lệnh Hải quân Philippines Phó Đô đốc Jesus Milan. Theo ông Milan, chuyến công du của Đô đốc Nhật Bản có mục đích thăm dò khả năng tương tác giữa hải quân hai nước trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương được ký hồi tháng Giêng năm 2015. Chuyến thăm Philippines của Đô đốc Nhật Bản Takei kết thúc vào ngày mai. Nhật là một trong hai đối tác chiến lược của Philippines, còn đối tác kia là Hoa Kỳ.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ được đưa ra ngày hôm qua, Bình Nhưỡng có khả năng phát triển mạnh chương trình hạt nhân quân sự trong 5 năm tới đây, và cho đến năm 2020, Bắc Triều Tiên có thể có được đến 100 quả bom hay đầu đạn nguyên tử.
Trong cuộc họp báo tại Washington, ông Joel Witt, chuyên gia tại Viện Mỹ Triều Tiên, Đại học Johns Hopkins, đã tiết lộ các kết quả đầu tiên thu hoạch được sau 15 tháng nghiên cứu kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Những kết quả được ông gọi là đáng quan ngại. Cho dù rất khó mà biết rõ về chương trình chế tạo bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên, nhưng các chuyên gia ước tính là chế độ Bình Nhưỡng hiện có từ 10 đến 16 đơn vị vũ khí hạt nhân. Căn cứ vào những tiến bộ mà Bắc Triều Tiên đạt được từ năm 2009 đến 2014 trong địa hạt vũ khí, ông Witt cùng với ông David Albright, một chuyên gia trong lĩnh vực chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đã nêu ra ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất là Bình Nhưỡng có thể có trong 5 năm tới 20 quả bom nguyên tử, mà một số được thu nhỏ để có thể gắn trên hỏa tiễn đạn đạo, có khả năng bắn đến tận Nhật Bản. Kịch bản thứ hai, có nhiều khả năng diễn ra nhất là trong 5 năm tới, Bình Nhưỡng sẽ có được 50 vũ khí nguyên tử nếu chương trình tiến triển theo nhịp độ hiện nay. Kịch bản thứ ba, được cho là đáng sợ nhất, là chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên phát triển nhanh hơn, và vào năm 2020, quốc gia này sẽ có đến 100 đơn vị vũ khí hạt nhân. Đây là một kịch bản đáng sợ trong bối cảnh Bình Nhưỡng không ngừng gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Từ đầu tháng 2, thì Bắc Triều Tiên có dấu hiệu loại bỏ hẳn việc nối lại đối thoại với Mỹ, trong lúc gia tăng đe dọa trả đũa Mỹ bằng các vụ tấn công hạt nhân hay tin tặc.
Chính quyền Hồng Kông hôm nay đổ lỗi cho những người biểu tình đòi dân chủ đã làm sụt giảm tăng trưởng của đặc khu hành chính này với tỷ lệ trong năm 2014 thấp hơn dự báo. Tăng trưởng kinh tế của Hồng Kông năm nay chỉ đạt 2,3%, thấp hơn nhiều so với dự báo của chính quyền đặc khu hành chính này là 3 hoặc 4%. Thật ra, theo Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Tân Tuấn Hoa, tăng trưởng kinh tế của Hồng Kông chậm lại một phần cũng là do hậu quả của suy thoái kinh tế Nhật Bản và kinh tế vùng euro bị trì trệ. Vào lúc phiến quân thân Nga tỏ vẻ hòa dịu, các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Moscow, bị Hoa Kỳ tố cáo là đã dối trá về vai trò của nước này ở Ukraine. Trên trận địa hôm nay, quân đội Ukraine cho biết là các vụ nổ súng của phiến quân đã giảm đáng kể, nhưng chưa có thể nói là đã có ngưng bắn thực sự, theo tinh thần của Hiệp định Minsk II được ký kết ngày 12 tháng 2 vừa qua. Lực lượng ly khai hôm nay đã dẫn một nhóm nhà báo đến Obine, nằm cách Donetsk khoảng 20 km về phía nam, để cho thấy là họ đang rút vũ khí hạng nặng. Thế nhưng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hiện chưa thể xác nhận là phiến quân đã thực sự rút vũ khí hạng nặng. Về phần quân đội Ukraine thì tuyên bố khi nào phiến quân thân Nga ngưng nổ súng hoàn toàn thì họ mới rút vũ khí hạng nặng, có thể là ngay từ Chủ nhật này. Trong khi đó, các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Moscow, bị cáo buộc đã trang bị vũ khí cho phiến quân ở miền đông Ukraine và đã triển khai quân tại đây. Cho tới nay, Moscow vẫn bác bỏ cáo buộc đó. Trước một ủy ban của Thượng viện ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án các nhà lãnh đạo Nga đã dối trá, không biết ngưỡng về vai trò của họ ở Ukraine. Còn Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì tuyên bố, trong trường hợp phiến quân thân Nga tấn công vào Mariupol, cảng chiến lược của Ukraine, thì châu Âu có thể ban hành những biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Trong khi đó, theo tờ báo đối lập Nga Novaya Gazeta số ghi ngày hôm qua, Điện Kremlin đã dự kiến một chiến dịch gây bất ổn định ở Ukraine ngay từ trước khi cựu Tổng thống Yanukovych bỏ chạy. Tờ báo của Anna Politkovskaya, nhà đối lập bị ám sát trước đây, khẳng định có được một tài liệu mô tả ngay từ đầu tháng 2, 2014, chiến lược mà Điện Kremlin đã áp dụng sau đó ở Ukraine. Thông tin viên RFI tại Moscow Miriam Pompom cho biết thêm chi tiết.
Theo tờ Novaya Gazeta, tài liệu dường như được chuyển đến phủ Tổng thống Nga trong khoảng thời gian từ mùng 4 đến 12 tháng 2 2014, tức là 1-2 tuần trước khi chế độ Yanukovych sụp đổ. Tài liệu nhận định rằng ông Yanukovych không còn kiểm soát được tình hình trong lúc mà Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành chiến dịch nhằm kéo Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu. Theo các tác giả của tài liệu, thì Nga phải can thiệp để tránh bị mất đi quyền kiểm soát việc chuyển vận khí đốt, cho nên phải giành được hậu thuẫn của nhiều vùng lãnh thổ Ukraine cho đề án của Nga. Tài liệu mô tả cách thức Nga tổ chức các cuộc biểu tình chống chính quyền Kiev, đòi hỏi thành lập liên bang Ukraine và gia nhập liên minh thuế quan, để đi đến việc đòi hỏi độc lập và sáp nhập vào Nga. Văn kiện còn đề xuất việc những người biểu tình phải lên án ý định ly khai của miền Tây Ukraine, xem đấy là hành động đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Họ cũng phải đòi hỏi sửa đổi hiến pháp, tạo điều kiện dễ dàng cho trưng cầu dân Ý. Đối với những người soạn thảo tài liệu trên, hai vùng dễ chiếm nhất là Crimea và Kharkiv. Ai đã soạn thảo tài liệu này? Tờ Novaya Gazeta nêu tên doanh nhân Konstantin Malofiev, người bị châu Âu tố cáo là đã tài trợ cho phiến quân ly khai. Bộ phận báo chí của ông đã bác bỏ những lời tố cáo của tờ Novaya Gazeta và đe dọa kiện vụ này ra tòa.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phủ quyết dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa Canada với Hoa Kỳ, nhưng ông vẫn chưa nói rõ ý đồ của ông về một dự án đang bị giới bảo vệ môi trường chống đối dữ dội. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouté gửi về bài tường trình.
Quyết định phủ quyết chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì từ trước tới nay, ông Obama luôn chống đối dự án xây ống dẫn dầu Keystone XL. Nhưng quyết định của Tổng thống Mỹ khiến cho nhiều người không hài lòng. Dĩ nhiên là dự án Keystone XL là do Đảng Cộng Hòa thông qua, do đảng này chiếm đa số ở Quốc hội. Nhưng nhìn kỹ lại, việc ông Obama dùng quyền phủ quyết cũng làm cho một số nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ không bằng lòng. Từ các dân biểu cho tới các công đoàn, đa số đều ủng hộ dự án Keystone XL vì dự án này có khả năng tạo thêm nhiều việc làm, cho dù giới chuyên gia vẫn chưa thật sự đồng ý về số lượng việc làm được tạo ra. Đối với các chính quyền tiểu bang cũng vậy, họ rất ủng hộ dự án này do nền kinh tế địa phương dựa rất nhiều vào kỹ nghệ dầu khí, trường hợp tiêu biểu của bang Louisiana. Rốt cuộc thì chỉ có giới bảo vệ môi trường mới thật sự hài lòng, nhưng niềm vui của họ có thể sẽ không kéo dài được bao lâu vì Đảng Cộng Hòa vẫn chưa chịu bó tay và chuẩn bị phản công. Đảng Cộng Hòa tố cáo ông Obama đã dùng thủ đoạn chính trị. Về phần mình, ông Obama đã gửi một bức thư lên Thượng viện, trong đó ông khiển trách các dân biểu Hạ viện đã tìm cách luồn lách luật chơi, bởi vì theo ông Obama, nếu làm đúng theo thủ tục thì chính quyền liên bang mới là định chế đưa ra quyết định cuối cùng đối với các dự án có liên quan tới lợi ích quốc gia. Do dự án này có liên quan tới Canada, cho nên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các cơ quan chính phủ hiện đang đúc kết một bản điều tra về tác động của Keystone XL đối với môi trường. Một khi nhận được báo cáo điều tra, thì ông Obama đứng trước hai lựa chọn. Một là ông quyết định ngưng hay tiếp tục dự án. Hai là ông có thể nhường lại quyền quyết định này cho người kế nhiệm.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Hôm nay, Tổng thống Ai Cập Sisi đã thông qua một luật mới chống khủng bố, mục tiêu là nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nạn khủng bố nhắm vào chính quyền Cairo từ hơn một năm nay, tức là kể từ khi ông lên nắm quyền Tổng thống. Tuy nhiên, theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, luật mới này sẽ tăng cường thêm cuộc máy trấn áp của chính quyền Ai Cập. Thông tin viên RFI tại Cairo, Alexandre Pouchianti, gửi về bài tường trình.
La loi sur les entités terroristes est le nom officiel du décret.
Đạo luật về các thực thể khủng bố là tên gọi của văn bản chính thức. Nội dung không chỉ nhắm vào những kẻ thừa hành các vụ tấn công, mà còn muốn đánh vào các đầu não và phá vỡ các đường dây, các mạng lưới khủng bố. Văn bản này định nghĩa một cách rõ ràng như sau. Một thực thể khủng bố là bất cứ nhóm nào đe dọa tới trật tự an ninh, sự đoàn kết dân tộc hay lợi ích quốc gia. Theo văn bản kể trên, Viện Công tố Ai Cập phải liệt kê ra một danh sách bao gồm tất cả các nhóm, các tổ chức bị xếp vào diện thực thể khủng bố. Danh sách này sẽ được đệ trình lên tòa phúc thẩm để được xem xét duyệt qua. Luật mới còn dự trù tịch thu hay phong tỏa tài sản của các nhóm, cũng như trừng phạt tất cả những ai tài trợ cho các tổ chức khủng bố, thậm chí trừng phạt các tiếng nói ủng hộ các nhóm bị chính quyền cho là khủng bố. Theo giới chuyên gia, nếu áp dụng văn bản vừa được thông qua, thì tất cả những ai ủng hộ phong trào Huynh đệ Hồi giáo, dù là qua phát biểu hay là qua lời bình luận trên mạng Internet, đều có nguy cơ bị truy tố. Tuy nhiên, luật mới này không giao thêm quyền hạn đặc biệt nào cho các lực lượng an ninh, nhất là trao thêm quyền cho cảnh sát bắt giữ hay tạm giam. Về điểm này, giới bảo vệ nhân quyền ghi nhận rằng, có giao thêm quyền cho cảnh sát thì cũng như không, bởi vì tất cả các công cụ trấn áp đã có sẵn trong hệ thống hiện hành tại Ai Cập.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Về thể thao, nhóm làm việc của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đề nghị Cúp bóng đá thế giới 2022 ở Qatar diễn ra vào mùa đông, do mùa hè ở nước này quá đóng mức. Đề nghị nói trên đã gặp sự chống đối dữ dội của các câu lạc bộ châu Âu. Trong một thông cáo, FIFA cho biết nhóm làm việc họp tại Doha ngày hôm qua đã xác định khoảng thời gian tốt nhất để tổ chức Cúp Thế giới Qatar 2022 là từ ngày 26 tháng 11 cho đến ngày 23 tháng 12.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ dùng hợp đồng tên lửa với Trung Quốc để bắt bí khối NATO.
Lẽ nào Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên quan trọng trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, lại sử dụng tên lửa do Trung Quốc chế tạo? Điều khó có thể tưởng tượng ra này lại vừa được chính quyền Ankara nêu bật trở lại trong một động thái được giới quan sát cho là chỉ nhằm bắt bí một số thành viên NATO cả về thương mại lẫn chính trị. Vụ việc bắt đầu từ cách này 2 năm, tức là vào năm 2013. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lúc ấy đã khiến các đồng minh NATO sửng sốt khi thông báo đã chọn loại tên lửa địa đối không tối tân do Trung Quốc chế tạo để trang bị cho quân đội của mình. Đây là một hợp đồng trị giá 3 tỷ euro, có 3 tập đoàn đấu thầu, tập đoàn cơ khí Trung Quốc CPMUC, 2 tập đoàn Mỹ Raytheon và Lockheed Martin liên kết với nhau, và tập đoàn Pháp Ý Eurosam. Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra phản ứng mạnh mẽ nơi các đồng minh NATO. Tất cả đều cho rằng tên lửa Trung Quốc không phù hợp với hệ thống vũ khí sử dụng trong toàn khối. Trong lúc tập đoàn Trung Quốc lại bị Mỹ trừng phạt về tội cung cấp vũ khí cho Syria và Iran vốn đang bị cấm vận. Trước sức ép quá nặng nề, Ankara đã buộc phải xét lại quyết định của mình và mời các tập đoàn phương Tây bị loại tham gia đấu thầu trở lại. Và theo những tiết lộ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì dường như châu Âu có lợi thế trong cuộc đua mới này. Thế nhưng, trong những ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến tranh cãi bùng lên trở lại khi liên tiếp bắn tin cho biết là tập đoàn Trung Quốc có rất nhiều khả năng trúng thầu. Cách đây một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz đã hàm ý cho biết là có lẽ Trung Quốc sẽ thắng, khi trong phần trả lời câu hỏi của một dân biểu, ông xác định rằng hệ thống tên lửa mà Thổ Nhĩ Kỳ sắp trang bị sẽ không được tích hợp vào hệ thống chung của NATO. Sau tiết lộ của Bộ trưởng Quốc phòng, nhiều giới chức lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng đã nhấn mạnh trên các ưu điểm của tên lửa Trung Quốc, mặc dù vẫn khẳng định là chưa có quyết định dứt khoát. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một nguồn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng Trung Quốc là một ứng viên nghiêm túc và đề nghị chào hàng cũng tốt hơn hai ứng viên còn lại, giá cả thấp hơn một nửa và đồng ý chia sẻ công nghệ học. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đều cho rằng các tuyên bố kể trên chỉ thể hiện sách lược mà Thổ Nhĩ Kỳ đang áp dụng để đòi thêm nhiều nhượng bộ từ phía phương Tây vào lúc đàm phán đang diễn ra. Theo ông Sinan Ungen, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Ngoại giao tại Istanbul, thì không nên nghĩ là Thổ Nhĩ Kỳ đã dứt khoát chọn mua tên lửa của Trung Quốc. Mỹ và châu Âu vẫn còn trong cuộc đua. Nhà phân tích Nihat An Ocean thuộc Trung tâm Nghiên cứu TEPAP ở Ankara thì khẳng định là thực ra Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đàm phán để có được một hợp đồng tốt nhất, không chỉ về thương mại mà cả về chính trị. Theo báo chí thân chính quyền, Ankara sẽ không ra quyết định trước ngày 24 tháng 4 là ngày kỷ niệm lần thứ 100 vụ đế chế Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát người Armenia trước đây. Đây là một hồ sơ rất nhạy cảm, trong đó Ankara không muốn Paris và Washington tỏ lập trường chống Thổ Nhĩ Kỳ quá mức. Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Sabah tiên đoán xin trích, một thỏa thuận có thể được ký kết với Trung Quốc nếu chính quyền Pháp và Mỹ có những quan điểm thân Armenia. Nhìn chung, giới quan sát đều cho rằng, dù đem Trung Quốc ra làm con ngáo ộp, nhưng cuối cùng thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải chọn tên lửa của phương Tây. Chuyên gia Sinan Ulgan tự hỏi, xin trích, làm sao mà một hệ thống radar của NATO đặt tại Kurechik, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, lại có thể hoạt động hết công suất với một hệ thống tên lửa của Trung Quốc được? Đấy quả là một nghịch lý, hết lời dẫn.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là phần tạp chí khoa học do Minh Anh phụ trách với đề tài ô nhiễm môi trường phải chăng đang làm xói mòn trí thông minh của nhân loại. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London nói về vụ hối mại quyền thế tại Anh Quốc đang gây lo ngại về khả năng Trung Quốc đang dùng tiền để mua giới chính trị.
Ngay tại thời điểm các đảng phái chính trị ở Anh Quốc bắt đầu chạy nước rút cho cuộc vận động tranh cử vào Quốc hội, thì lại nổ ra vụ bê bối của các nghị sĩ nổi tiếng là các ông Malcolm Rifkin và Jack Straw, khiến chính trường chao đảo và khiến không ít người dân suy nghĩ lại về vai trò của chính trị và các nghị sĩ Quốc hội trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hai chính trị gia thuộc hàng cao cấp đã nhanh chóng tuyên bố rút lui khỏi chính trường để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng mình trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào tháng 5 tới đây, nhưng dư âm của vụ bê bối này sẽ còn kéo dài trên chính trường quốc tế vì độ nhạy cảm của vụ việc. Thân chào Lê Hải, anh có thêm chi tiết về cái vụ hối mại quyền thế này?
Vâng, xin chào anh Đức Tâm và quý vị khán giả. Thì mọi chuyện chỉ mới trong vòng 48 giờ đồng hồ qua thôi, bắt đầu từ một cái phóng sự điều tra của tờ báo Daily Telegraph cùng thực hiện với lại kênh truyền hình Channel 4, tức là kênh số 4. Họ phát đi ở trong cái chương trình Dispatch nổi tiếng là chuyên phanh phui các cái góc khuất của quyền lực trên thế giới. Họ đã cài phóng viên vào tiếp cận hai chính trị gia gạo cội là ông Jack Straw của đảng Lao động và Sir Malcolm Rifkin của đảng Bảo thủ. Hai ông này đã làm chính trị từ rất là lâu rồi, như quý vị đã biết là một ông thì được danh hiệu là Sir từ cái thời của bà đầm Thatcher rồi. Và họ đều từng giữ chức bộ trưởng khi chính phủ của họ cầm quyền. Trong cái đoạn phim quay lén mà các cái phóng viên đã đem máy vào tận trong phòng làm việc của hai ông ở trong quốc hội ấy, thì hai vị này đã hứa hẹn là sẽ giúp các đối tác gặp những cái mối quan hệ cần thiết đổi lại bằng những khoản tiền khá lớn. Thì thưa quý vị, vụ việc làm chấn động dư luận, trước hết là nó đã động vào cái nỗi lo thường trực của mỗi cử tri về chuyện là cái lá phiếu của họ biến thành quyền lực, rồi quyền lực của quốc hội và chính phủ của Anh bị lợi dụng như thế nào. Trong vụ việc của ông Rifkin thì đối tác là một công ty của Trung Quốc, còn ông thì bây giờ hiện đang phụ trách Ủy ban An ninh và Tình báo của Quốc hội. Vậy mà ông ta lại hùng hồn tuyên bố là sẵn sàng tạo điều kiện cho đối tác muốn gặp ai thì gặp và khéo léo nói về chuyện công xã. Thì theo những cái trình bày nội dung của tờ báo Telegraph ấy, thì đơn chào hàng của ông nói rằng là với số tiền khoảng 5.000 bảng một ngày, thì cái công ty Trung Quốc nọ có thể gặp tất cả những nhân vật quan trọng đang nắm giữ hệ thống an ninh hạt nhân trên thế giới. Vì ông kể ra là ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi ngoài cái vị trí hiện nay là làm Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội của Anh, thì còn là thành viên của các tổ chức quốc tế, ví dụ như là Diễn đàn Kinh tế Thế giới hay là Hội đồng chuyên trách các nghị trình toàn cầu, đều là người chuyên trách về vấn đề hạt nhân. Ban đầu thì ông Rifkin còn đòi điều tra lại xem là cái phóng sự của tờ báo này có đúng hay không. Thế nhưng mà ngay lập tức trong đêm, đảng bảo thủ đã tạm ngưng tư cách đảng viên của ông ta để điều tra. Và sau đó thì quốc hội tạo sức ép khiến ông phải tuyên bố là từ chức Chủ tịch Ủy ban An ninh và sau đó sẽ không ra tranh cử trở lại nữa. Như vậy, sự nghiệp chính trị kéo dài khoảng 41 năm kể từ ngày ông chính thức thắng cử vào trong các cái vị trí trong quốc hội đã nhanh chóng sụp đổ chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ mà thôi. Trước đó thì ông cựu ngoại trưởng Jack Straw ở bên phía đảng lao động đã lên truyền hình tuyên bố rút lui khỏi chính trường để là khỏi ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng ông.
Vâng, như vậy thì trong vụ này ấy, thì vai trò của truyền thông Anh Quốc rất quan trọng và rõ ràng là sức ép của dư luận đã nhanh chóng kết thúc sự nghiệp chính trị của hai vị cựu bộ trưởng này, thưa anh.
Vâng, đúng vậy anh Đức Tâm. Và ở đây ấy, cái tờ báo này họ không chỉ đơn giản là thanh toán hai cái cá nhân chính trị gia nào đó, cụ thể là hai ông vừa mới từ chức, mà họ đưa ra những cái góc cạnh nhiều hơn, họ khai thác xung quanh cái vụ bê bối này khiến cho người dân, độc giả phải suy nghĩ về cái thể chế chính trị của nước Anh và trên thế giới của các chính trị gia. Ví dụ như là phóng sự của Channel 4 thì chạy cái đoạn video có ông Malcolm Rifkin ngồi ở đó trong phòng làm việc giải thích rằng là ông làm việc không có lương rồi phải cân bằng thu nhập từ rất là nhiều nguồn khác nhau để mà ổn định cuộc sống, như là một người chuyên làm hợp đồng cho nhiều dạng đối tác khác nhau. Còn ông Jack Straw mà khi lên trả lời đài truyền hình BBC trong cái ngày mà ông tuyên bố từ chức thì tiết lộ rằng là có nhiều chính trị gia mà ông biết, đặc biệt là những cái chính trị gia trong thượng viện, thì coi công việc đó như là một cái việc bán thời gian để mà có thêm thu nhập cho vui mà thôi. Còn nguồn thu nhập chính là nằm ở những cái nơi khác trong cái nghề nghiệp chính của họ. Rồi tính toán của đài truyền hình Sky News thì lương của ông Rifkin ở trong quốc hội là khoảng 67.000 bảng. Rồi ông có thêm cái phụ thu cho cái chức vụ Chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo là thêm khoảng 14.000 bảng nữa. Như vậy là chưa đầy 100.000. Trong khi đó thì thu nhập của ông ta từ các cái khoản khác mà họ tính toán thì có thể lên đến khoảng là 270.000 bảng một năm. Tức là có thể nói chân ngoài dài hơn rất là nhiều so với lại chân trong. Và tính ra thì còn cao hơn cả lương của Thủ tướng Anh hiện nay là vào khoảng 160.000 bảng một năm. Vì lý do đó thì lãnh đạo đảng lao động là Ed Miliband đã đề nghị Thủ tướng Anh ra công lệnh ngăn các nghị sĩ kiếm tiền ở bên ngoài quốc hội và quy định là thu nhập ở bên ngoài của họ không được vượt quá từ 10 cho đến 15% lương mà quốc hội đã cấp cho họ. Khá là đủ sống và thừa thãi, chưa kể là phụ cấp nhà cửa các thứ. Người ta thấy có vẻ như là chính trường nước Anh dần biến chuyển từ một cái không gian hoạt động dân chủ của những cái người giàu có không phải lo cơm áo gạo tiền như cái hình ảnh trước kia, sang hiện nay như là một cái nơi mà để những ai muốn hành nghề chính trị gia đi kiếm tiền. Và điều đó thì khiến người dân đặt câu hỏi và lo ngại. Thế thì liệu những cái ông nghị sĩ quốc hội đó thì nó có đang lo lắng những cái công việc của dân chúng trong vùng đại diện cho dân chúng, đại diện cho những người đã bỏ phiếu cho họ hay không? Hay là họ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những ai trả tiền họ nhiều hơn để họ đi làm những việc khác? Và trước mắt thì có thể thấy là quyền tự do báo chí của nước Anh đã đánh một cú knockout vào cái tư duy lợi ích nhóm, không cho phép chính trị gia ở nước Anh dùng quyền lực để kiếm lợi cho cá nhân hay cho một cái nhóm lợi ích nào đó, thưa anh.
Như vậy thì có thể nói là chính giới nước Anh đã giải quyết vụ bê bối này một cách tuyệt đối và nhanh chóng.
Vâng, đúng là như vậy. Nhưng mà nhìn từ góc độ quốc tế thì vụ scandal này không kết thúc ở đây, mà còn khiến người ta suy nghĩ thêm nhiều về vai trò của nước Anh cũng như là vai trò của các cái giới chính sách ở các cái nước lớn. Cái chương trình truyền hình Dispatch quay lại giải thích với quý vị thì họ chuyên làm phóng sự về các cái vấn đề quốc tế. Và phóng viên của họ có lần sang tận những cái vùng chiến sự ở châu Phi để mà tìm hiểu xem là tác động chính trị ở nước Anh này ảnh hưởng như thế nào ở trên thực tế. Và họ có nhiều ngân sách để đầu tư nghiên cứu cơ bản trước khi dựng một cái chương trình kiểu như vậy. Và lần này thì không phải là tình cờ mà họ đưa ra một cái lời đề nghị từ phía một công ty mà họ nói rõ là của công ty Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với ông Rifkin thì ông ta còn tiết lộ về mối quan hệ của bản thân với lại cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine O'Brien, một chính trị gia khá nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng trên trường quốc tế ngay cả khi bây giờ bà đã nghỉ hưu rồi. Hay là cái nhóm quan hệ bao gồm 22 ngoại trưởng ở trên thế giới, tức là trong đó có nhiều ngoại trưởng của các nước, các cường quốc. Thì trong cái bối cảnh mà Trung Quốc sẵn sàng dùng tiền để mua quan hệ và họ luôn luôn đổ tiền vào những cái chương trình kể cả chính thức, ví dụ như là Viện Khổng Tử ở các nơi, lẫn là chi trả những cái món quà ngoại giao hay là dồn tiền vào để mua các mối quan hệ cá nhân, thì cái phóng sự này chỉ ra một cái nguy cơ rất lớn cho các nước nhỏ, ví dụ như là Việt Nam hay là những nước nào mà có tranh chấp hoặc là có nguy cơ sẽ phải đối đầu với Trung Quốc, thì các nước đó sẽ rất là yếu thế trong ngoại giao. Vì Trung Quốc khi mà họ đã có được những cái mối quan hệ trực tiếp vào các cái cấp cao nhất ở trong chính trường, ví dụ như Anh, Mỹ hay là các cường quốc, cả bên phía đảng cầm quyền lẫn ở bên phía đảng đối lập, thì đây sẽ là một câu chuyện sẽ tiếp tục gây tranh cãi khi mà dư luận Anh họ đang lắng dịu nhờ những cái tuyên bố từ chức nhanh chóng của các nghị sĩ quốc hội Jack Straw và Malcolm Rifkin. Trên thế giới người ta sẽ tiếp tục phải bàn luận về những cái vấn đề như thế này, và chắc chắn là sẽ khiến cho độc giả, thính giả Việt Nam phải suy nghĩ thêm rất là nhiều.
Xin cảm ơn anh Lê Hải.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam vẫn hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận. Philippines tạm dừng thăm dò dầu khí tại một vùng tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga trên vấn đề Ukraine. Luật mới chống khủng bố gây nhiều tranh cãi tại Ai Cập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ dùng hợp đồng tên lửa với Trung Quốc để bắt bí NATO. Vụ hối mại quyền thế tại Anh Quốc gây lo ngại về khả năng Trung Quốc dùng tiền mua giới chính trị. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Các báo Pháp ra hôm nay hầu hết đều dành các bài viết về thời sự châu Âu như cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp với Liên hiệp châu Âu, nước Pháp trước các cải cách đầy khó khăn hay sự kiện tuần báo Charlie Hebdo trở lại ra số bình thường. Trong khi đó, nhật báo Le Figaro dành bài phóng sự dài nêu một hiện tượng xã hội nảy sinh từ sự phát triển của Trung Quốc ngày nay. Bài phóng sự mang tựa đề ngắn gọn những đứa trẻ Trung Quốc bị bỏ rơi, nhưng lại là một câu chuyện dài về những hệ lụy của việc phát triển nóng ở Trung Quốc trong 30 năm qua. Theo Le Figaro, bị bỏ rơi đó là hoàn cảnh của hơn 60 triệu trẻ em ở các vùng nông thôn nghèo của Trung Quốc ngày nay. Chúng đang phải sống một mình ở thôn quê vì bố mẹ phải lên thành phố lớn lao động kiếm sống. Có những em nhỏ may mắn thì được gửi lại cho ông bà hay người bà con giữ hộ, nhưng phần lớn các em đều phải sống hoàn toàn tự lập một mình, và tất nhiên là không ít các nguy hiểm đang rình rập cuộc sống trẻ thơ của các em nơi thôn quê nghèo nàn.
Đặc phái viên báo Le Figaro đưa độc giả tới thôn Thang Khê, một địa điểm khuất nẻo thuộc huyện Nghi Xuân trong tỉnh Giang Tây, một tỉnh được cho là nghèo nhất đất nước Trung Quốc. Theo tác giả bài viết thì đại đa số các em nhỏ ở đây đều là những trẻ em bị bỏ rơi bởi cha mẹ chúng là những dân công, từ này dùng để chỉ những người nông thôn lên thành thị kiếm việc làm. Cũng như hàng chục triệu các em bé ở Trung Quốc, thì mỗi khi xuân tiết đến, tức là năm mới âm lịch, những đứa trẻ ở làng Thang Khê lại phập phồng mong chờ được gặp lại cha mẹ dù chỉ là ít ngày.
Một em nhỏ 9 tuổi tên là Xiao Hai cho biết năm trước vì không mua được vé tàu, bố mẹ em đã không về trong dịp đón năm mới, và vì thế mà hai năm nay cậu bé không gặp được cha mẹ. Cậu bé cũng chẳng thể biết bố mẹ đang sống và làm việc ở đâu, chỉ biết là ở rất xa và mỗi năm chỉ có thể về với em một lần. Và vì thế mà họ làm sao có thể còn quan tâm đến chuyện học hành của em ở quê nữa. Hoàn cảnh của em bé Xiao Hai được phóng viên Le Figaro nêu ra trong bài phóng sự chỉ là một trong số hơn 60 triệu trường hợp tương tự ở Trung Quốc ngày nay. Tác giả dẫn số liệu của Hiệp hội All China Women's Federation cho biết trong năm 2013 ở Trung Quốc có 61 triệu trẻ em bị bỏ rơi ở nông thôn theo kiểu như vậy. Còn theo giáo sư dân số học Đại học Nhân dân Bắc Kinh thì con số trẻ bị bỏ rơi như vậy giờ phải là từ 65 đến 66 triệu, và số người từ nông thôn lên thành thị kiếm sống ở Trung Quốc hiện nay phải là 250 triệu người. Phóng viên Le Figaro nhận xét, những nhi đồng lưu thủ tiếng Hoa để chỉ những trẻ bị bỏ rơi, nói trên chiếm 22% thiếu nhi Trung Quốc, chính là những con người bị hy sinh cho sự phát triển của Trung Quốc trong suốt 30 năm qua. Những đứa trẻ bị bỏ rơi còn phải đối mặt với bao nguy hiểm rình rập trong cuộc sống trẻ thơ, không có người giám sát chăm lo. Đã có rất nhiều trường hợp các em bị mất tích, bị tai nạn giao thông hay chết đuối trong cái làng Thang Khê thuộc huyện Nghi Xuân này. Trong trường học ở Thang Khê có tới 70% học sinh không sống với cha mẹ. Theo các thầy cô giáo, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ như vậy chắc chắn sẽ bị những hậu quả tiêu cực trong tâm lý phát triển và ảnh hưởng đến hành vi của các em trong tương lai. Theo tác giả bài phóng sự, mặc dù đã được những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục địa phương cảnh báo nhưng chính quyền ngoài hứa hẹn chẳng làm gì được hơn để thay đổi tình hình. Để kết thúc bài phóng sự, dẫn lời một người ông đến đón cháu ở cổng trường học thổ lộ rằng, bây giờ chuyện này đã trở thành bình thường, còn đứa cháu gái được ông đến đón thì nói thêm, chỉ có con cái nhà giàu mới được sống với bố mẹ thôi ạ.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, báo Lạc Hoa có bài viết với tựa đề, đám tang không thể của gia đình giám mục Sư Ân Tường.
Theo Lạc Hoa, bị chính quyền giam giữ từ năm 2001, đức ông Sư Ân Tường, giám mục cao tuổi nhất của giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc, có lẽ đã bị chết từ đầu tháng Giêng, nhưng chính quyền từ chối trả lại thi thể người quá cố cho gia đình. Phóng viên Lạc Hoa tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã gặp một người cháu trai của vị giám mục quá cố. Ông này cho biết, tất cả những gì chúng tôi muốn là có thể chôn cất cho ông, họ phải trả lại xác ông cho chúng tôi. Ông kể lại, vào cuối tháng Giêng, ông trưởng làng đã đến hỏi gia đình có nhận được xác của chú tôi chưa. Gia đình hỏi lại liệu ông còn sống hay không thì được trả lời chắc là không. Sau đó, ông trưởng làng có quay lại hai lần xem gia đình nhận được xác giám mục chưa. Đó là tất cả những gì gia đình có thể biết. Giám mục Sư Ân Tường, cai quản giáo hội thầm lặng Trung Quốc, ông bị mất tích năm 2001 vì không chịu nghe theo lệnh của chính quyền, vẫn tiếp tục hành đạo với giáo hội bí mật. Đến năm nay, ông Sư Ân Tường đã 94 tuổi và đã có 54 năm sống trong tù và trại cải tạo. Mặc dù tin về giám mục qua đời đã loan truyền từ cả tháng nay, nhưng chính quyền vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu. Cộng đồng Công giáo tại Hồng Kông còn tổ chức biểu tình trước văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại hòn đảo, đòi làm sáng tỏ số phận của giám mục Sư Ân Tường. Chuyển qua với nhật báo Libération, tờ báo hôm nay dành quan tâm hàng đầu với sự kiện tuần báo chào phúng Charlie Hebdo hôm nay chính thức trở lại sạp báo một cách bình thường kể từ khi ra số báo đặc biệt cách đây 6 tuần sau vụ tòa soạn bị tấn công khủng bố hôm 7 tháng Giêng. Libération nhận thấy suốt 6 tuần qua ban biên tập của Charlie Hebdo đã phải rất khó khăn vượt qua những hoài nghi, sợ hãi và cả những dự định để có thể khởi động lại hoạt động của tờ báo một cách bình thường. Nhân sự kiện này, diễn đàn tranh luận của Libération có bài viết chạy tựa đáng chú ý, đúng, ta có quyền báng bổ. Tác giả bài viết là bà Christine Chané, cố vấn danh dự của tòa phá án, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo tác giả thì đúng là luật pháp của Pháp hoàn toàn cho phép chỉ trích các tôn giáo, nhưng luật pháp lại phạt những hành vi gây kỳ thị, thù hằn đối với một người hay một nhóm người vì lý do tôn giáo của họ. Và đó cũng là một trong những ràng buộc hay có thể gọi là hạn chế vấn đề tự do ngôn luận.
Trở lại với cuộc thương lượng về nợ của Hy Lạp được cởi nút đầu tiên, việc khối đồng tiền chung Euro ra tín hiệu chấp thuận danh mục cải cách của chính phủ Hy Lạp để được triển hạn kế hoạch cứu trợ tài chính trong 4 tháng, đều được các báo ra hôm nay nhận định là Hy Lạp đã chịu chấp nhận đòi hỏi của Bruxelles.
Figaro có vẻ như chút được gánh nặng ghi nhận. Đúng một tháng sau khi giành chiến thắng trong tuyển cử, ông Alexis Tsipras, vị thủ tướng trẻ của Hy Lạp đã phải từ bỏ những hứa hẹn chính trong chiến dịch tranh cử dưới sức ép của bộ ba nhà tài trợ. Không còn có chuyện thương lượng nợ nần của Hy Lạp trên lưng những người đóng thuế Đức hay Pháp, trở lại với thực tại với bộ ba chủ nợ áp đặt điều kiện cấp tín dụng. Trở lại thực tại cũng là tiêu đề bài xã luận báo Le Monde về hồ sơ Hy Lạp. Với Le Monde, tai họa đã qua. Đối với Athens, đơn giản thỏa thuận này là sự quay trở lại với thực tế khó khăn. Tờ báo còn nhấn mạnh, một mình Alexis Tsipras sẽ không thay đổi được Liên hiệp châu Âu, và đảng Syriza không phải là một phong trào cách mạng có thể quét sạch các kế hoạch khắc khổ. Lúc này, khi mà Hy Lạp nhận ra lợi ích cốt lõi là ở lại trong khu vực đồng Euro, thì Athens không thể làm khác ngoài việc chịu chấp nhận những quy định tối thiểu. Nếu báo chí có tỏ ra hoan hỉ với kết quả đầu tiên trên hồ sơ nợ Hy Lạp, nhưng lãnh đạo châu Âu thì vẫn dè dặt cho rằng nhiệm vụ khó khăn hơn mới chỉ bắt đầu. Còn chính phủ Tsipras thì cũng bắt đầu một thách thức mới, đó là phản ứng của cử tri Hy Lạp, vốn dĩ đã rất dữ dội mỗi khi họ phải thắt lưng buộc bụng, và nhất là lần này họ bị thất hứa.
Vẫn liên quan tới lĩnh vực tài chính, sau vụ SwissLeaks phát giác chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC đã giúp đỡ các khách hàng trốn thuế trên quy mô lớn, báo Le Monde có bài viết đề tựa HSBC, ngân hàng của mọi thái quá.
Le Monde cho biết cuối những năm 1990, HSBC dường như mắc phải chứng mua vào vô độ, định chế tài chính ra đời từ các thương vụ buôn bán thuốc phiện cách đây 150 năm, lâu nay vẫn đặt trụ sở chính tại Hồng Kông, vào năm 1980 mới chỉ có 30.000 nhân viên. Đến năm 1998, con số này đã lên tới 136.000. Từ năm 1998 đến năm 2007, HSBC mua vào hàng loạt ngân hàng Mỹ Latin, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, tại Pháp, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ. Tổng số nhân viên của tập đoàn tăng lên 200.000 người trong vòng 9 năm. Ở thời đỉnh điểm, HSBC trả lương cho 330.000 nhân viên. Le Monde nhận định khủng hoảng tăng trưởng là không thể tránh khỏi, nhất là công ty có cơ cấu mang tính tản quyền rõ rệt. Các giám đốc ở mỗi nước là những ông vua, họ có toàn quyền quản lý và quyết định công việc. Chính vì lẽ đó mà theo ông tổng giám đốc của HSBC Gulliver, ngân hàng đã để các ông trùm buôn ma túy tẩy tiền qua HSBC và bị chính quyền Mỹ trừng phạt nghiêm khắc năm 2012. Hay điều đó cũng lý giải tại sao chi nhánh Thụy Sĩ đã thu nạp đủ loại khách hàng, giúp họ trốn thuế không cần đặt vấn đề nguồn gốc tài sản.
Quý vị vừa nghe anh Vũ điểm báo, tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học của Minh Anh. Đặt ra câu hỏi, phải chăng ô nhiễm môi trường làm xói mòn trí thông minh của nhân loại?
Tạp chí khoa học.
Kính thưa quý vị, chì bisphenol A, PFC hay còn gọi là perfluorocarbon dùng trong công nghiệp, phải chăng những loại hóa chất gây ô nhiễm đó đang làm xói mòn trí khôn con người? Nhiều dấu hiệu cho thấy sự gia tăng đáng ngại, các chứng rối loạn tự kỷ và hành vi đều có liên hệ với các loại chất độc hại này. Chúng làm tổn hại sự phát triển của não bộ, có thể làm giảm khả năng nhận thức của những thế hệ tương lai và có những tác động nặng nề lên nền kinh tế và xã hội sau này. Vào khoảng cuối năm 2014 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố các kết quả thống kê cho thấy sự phổ biến chứng bệnh tự kỷ tại Mỹ có tốc độ tăng nhanh đáng ngại. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, thì trong 20 năm gần đây, chứng tự kỷ tăng gần như theo hàm số mũ. Năm 1975, tỷ lệ trẻ mắc chứng rối loạn tự kỷ là 1/5.000. 20 năm sau, năm 1995, số trẻ mắc chứng bệnh trên tăng gấp 10 lần, đạt tỷ lệ 1/500. Nhưng nếu so với tỷ lệ 1/88 của năm 2012, thì con số 1/68 của năm vừa qua cho thấy lại có sự tăng thêm 30% nữa. Thống kê của CDC còn cho thấy rõ, 40% số ca được phát hiện có chỉ số thông minh IQ dưới 70 điểm. Ngoài chứng tự kỷ, nhiều chứng bệnh khác có liên quan đến rối loạn tâm thần và hành vi cũng tăng theo trong những năm gần đây, như chứng tăng động và rối loạn tập trung. Năm 2003, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính có khoảng 7,8% trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 17 mắc các chứng bệnh trên. Nhưng đến năm 2007, tỷ lệ trên là 9,5% và 11% trong năm 2011. Nhìn chung, tại Hoa Kỳ, ước tính cứ 6 em thì có một trẻ mắc các chứng rối loạn về phát triển có liên quan đến não hay một cơ quan nào đó. Câu hỏi đặt ra, vì sao lại có sự gia tăng đột biến như vậy? Đâu là nguyên nhân của dịch bệnh trên và hệ quả nào cho kinh tế xã hội? Trong một số báo đăng ngày đầu tháng 12 năm 2014, với hàng tựa báo động, ô nhiễm, trí não lâm nguy, nhật báo Le Monde của Pháp đã cố gắng giải thích các câu hỏi vừa nêu. Tờ báo trích giải thích của các nhà khoa học cho rằng, tần số rối loạn tâm thần và hành vi tăng nhanh phần lớn là kết quả của hiện tượng con người bị phơi nhiễm nhiều loại hóa chất ô nhiễm phát tán trong môi trường, nhất là đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Đây cũng là một trong những đề tài trọng tâm xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí khoa học uy tín trong những năm gần đây. Nhà sinh học người Pháp, bà Barbara de Menes, Giám đốc Viện Quản lý, Phát triển và Đa dạng Phân tử, trực thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp, giải thích rõ.
Tần số chứng tự kỷ được phát hiện trong những năm gần đây tăng nhanh đến mức người ta không thể chỉ quy cho một mình yếu tố di truyền và không thể bỏ qua yếu tố môi trường. Đương nhiên, một phần mức tăng đó có thể được giải thích là do nhờ vào các chẩn đoán và thông tin tốt nhất từ các y bác sĩ và gia đình, nhưng phần lớn mức tăng còn lại là do những yếu tố khác.
Trong tác phẩm Losing Our Minds, nhà sinh học Pháp nêu rõ một trong những nguyên nhân chính của sự tăng đột biến đó là do sự tăng sinh các phân tử tổng hợp, những chất có khả năng hoạt động giao thoa với các chức năng của tuyến giáp. Hầu hết các nhà khoa học đều biết rõ là tuyến giáp có một vai trò chính yếu trong quá trình phát triển não, đó là chức năng điều chỉnh, cách biểu thị những gen kiểm soát quá trình hình thành những bộ phận não phức tạp như vỏ não hay hồi hải mã. Dĩ nhiên, không phải chất nào cũng bị cho là làm tăng rủi ro mắc chứng tự kỷ, nhưng chúng đều có khả năng làm sai lệch hành vi hay khả năng nhận thức của trẻ nhỏ khi còn ở giai đoạn bào thai hay giai đoạn đầu đời. Công trình nghiên cứu của Barbara de Menes được nhiều đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao, bởi vì bà đã tập hợp được khá đầy đủ các dữ liệu để chứng minh rằng tất cả những chất gây rối loạn nội tiết tố cũng như kim loại nặng đều có thể gây nhiễu hành chất của tuyến giáp bằng nhiều tiến trình. Theo như nhận xét của nhà sinh học người Mỹ Anna Soto, giáo sư trường đại học Tufts tại Boston, Hoa Kỳ. Ví dụ như, các hợp chất brom có thể ức chế tuyến giáp hấp thụ iốt, dẫn đến việc cơ quan này sản xuất ra hormone ít hơn. Các phân tử clo có thể cản trở việc phân phối iốt đến các mô, hay như thủy ngân hạn chế các chức năng của những enzyme có thể sản xuất ra chính những hormone này. Khi một phụ nữ mang thai bị phơi nhiễm, thì chắc chắn bào thai cũng bị nhiễm theo, và như vậy, rủi ro lớn nhất là quá trình hình thành não của thai nhi sẽ không được thực hiện một cách tối đa. Do đó, để hạn chế các tác dụng của những hóa chất độc hại này, và nhằm đảm bảo cho tuyến giáp được hoạt động tốt, bà Barbara de Menes nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bổ sung thêm iốt cho phụ nữ mang thai, vốn dĩ hoàn toàn thiếu trong muối biển.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí khoa học.
Vấn đề đặt ra là những loại hóa chất có thể gây nhiễu các tiến trình đó thì nhiều vô kể, bà giải thích.
Các nhà hóa học lạm dụng chất phenol, họ thêm vào đó các nhóm hóa chất có gốc clo, flo, brom chẳng hạn. Do hormone tuyến giáp có chứa iốt cũng là một nhóm hóa học. Kết quả là chúng ta đưa ra thị trường cả một núi hóa chất tổng hợp, những chất rất giống với hormone tuyến giáp.
Theo đánh giá chung của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về rối loạn nội tiết tố, thì các xét nghiệm được thực hiện nhằm dò tìm và đưa ra các quy định quản lý các loại hóa chất gây tổn hại đến sức khỏe con người là chưa đầy đủ. Ông Philippe Grandjean, giáo sư về y học môi trường, trường Đại học Harvard và Đại học Đan Mạch, là một trong những người tiên phong trong các nghiên cứu về tác hại của ô nhiễm lên não bộ trong giai đoạn đang phát triển. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, ông phê phán thái độ thiếu trách nhiệm của các nhà công nghiệp và quản lý hiện nay.
Các loại chất này đương nhiên không được thử nghiệm kỹ càng về các tác động của chúng lên sự phát triển của bộ não trước khi đưa ra thị trường. Ngày nay các nhà công nghiệp và các nhà chức trách nói với chúng ta là chẳng có vấn đề nghiêm trọng về nhiễm độc thần kinh phát triển với các loại sản phẩm đang lưu hành, rằng chúng ta cần phải kiên nhẫn 10 hay 20 năm nữa để có đủ bằng chứng chắc chắn cho từng loại sản phẩm trước khi tìm cách giúp người dân tránh bị phơi nhiễm. Điều này quả thật là vô đạo đức, mà cũng không phù hợp. Họ đang đặt trí khôn của những thế hệ sau trong tình trạng lâm nguy. Những thế hệ thật sự rất cần đến trí khôn này để biết cách làm thế nào vượt qua tất cả những vấn đề mà chúng ta để lại cho con cháu.
Tuy nhiên, theo bà Barbara de Menes, mức tăng đột biến các chứng rối loạn liên quan đến thần kinh chỉ mới là bề nổi của cả một vấn đề khác rộng lớn hơn nhiều. Đó là sự xói mòn khả năng nhận thức của các thế hệ tương lai, hệ quả của tình trạng phơi nhiễm thường xuyên và ngày càng nhiều trước các loại kim loại nặng và hóa chất tổng hợp. Về điểm này, giáo sư Philippe Grandjean cũng đồng quan điểm với nhà sinh học Pháp, nhưng theo giáo sư, khó khăn lớn nhất để có thể thuyết phục các nhà quản lý đưa ra các quy định kiểm soát là thiếu các bằng chứng khoa học trực tiếp. Ông nói,
chúng tôi biết rằng chì, thủy ngân, một số loại chất ô nhiễm hữu cơ, thuốc trừ sâu và dung môi có tác dụng làm giảm chỉ số thông minh ở trẻ nhỏ. Điều này là chắc chắn rồi và hiện đang diễn ra. Trên bệnh viện dân số có nhiều chỉ số cho thấy có sự gia tăng các hiện tượng tự kỷ, giảm tập trung và tăng động. Nhưng về hai điểm sau cùng, bồi thẩm đoàn lúc nào cũng bàn cãi. Chúng tôi có các bằng chứng gián tiếp chủ yếu từ các nghiên cứu trên động vật, nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp và quyết định. Do đó là những bằng chứng khó có thể có được trên bệnh viện một nhóm người. Theo tôi cho rằng các hóa chất đó có tham gia vào căn bệnh tự kỷ và tăng động là hoàn toàn có thể và chấp nhận được.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học.
Như vậy, ô nhiễm sẽ có những hậu quả ra sao lên nền kinh tế xã hội trong dài hạn? Để có thể đo lường các tác hại do ô nhiễm gây ra, các nhà khoa học đã tìm cách tính số điểm EQ bị mất và quy chúng thành số thiệt hại về mặt kinh tế, bằng cách so sánh giữa hai nhóm bị phơi nhiễm và không bị phơi nhiễm, các nhà dịch tễ học có thể tính ra được con số chỉ số thông minh bị thất thoát theo từng mức độ phơi nhiễm. Lấy chì làm ví dụ, các tính toán khoa học cho thấy cứ mỗi mức 10 microgram chì cho 1 lít máu thì tương đương với việc mất 1 điểm EQ. Tiếp đến, các khảo cứu về thai nhi có thể cho phép rút ra tỷ lệ phơi nhiễm bình quân. Ví dụ, chỉ cần mất 5 điểm EQ trung bình, thì số thần đồng trong xã hội bị giảm đến 60%. Mặt khác, nó còn làm tăng thêm 50% số cá thể bị thiểu năng tâm thần, cần một sự hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt. Vào tháng 4 năm 2012, ông David Bellinger đưa ra những ước tính về tổng số điểm EQ bị thất thoát trong số 25,5 triệu trẻ em Mỹ dưới 6 tuổi được công bố trên tờ Environmental Health Perspective. Theo khảo sát của ông, thì nhóm trẻ bị phơi nhiễm chì chủ yếu qua các loại sơn bị mất tổng cộng khoảng 22 triệu điểm EQ so với cùng nhóm mẫu không bị phơi nhiễm, còn số bị nhiễm các loại thuốc trừ sâu hữu cơ mất đến 16 triệu điểm. Riêng về phần những trẻ bị nhiễm thủy ngân có nguồn gốc chính từ hải sản, tổng số điểm EQ bị bốc hơi là 1,5 triệu. Tin rằng có một sự liên hệ giữa khả năng nhận thức của cá thể, trình độ học vấn và mức thu nhập, các nhà kinh tế học còn ước tính được mức hao hụt kinh tế do hiện tượng xói mòn chỉ số thông minh. Tại Hoa Kỳ, dựa vào mô hình toán học do Joel Schwartz phát triển vào năm 1994 và được giới nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng sử dụng rộng rãi, các nhà khoa học tính ra rằng ở một cá nhân, cứ một điểm EQ bị giảm đi tương đương với 19.000 đô la bị thất thu trong suốt cuộc đời. Như vậy, đối với nhóm trẻ bị phơi nhiễm chì, mỗi năm nền kinh tế của Hoa Kỳ bị thiệt hại đến hơn 50 tỷ đô la. Tại Pháp, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra cho thấy chỉ riêng với phơi nhiễm thủy ngân cũng đã gây thiệt hại cho nền kinh tế mỗi năm từ 8 đến 9 tỷ euro. Con số thiệt hại đó còn ấn tượng hơn nữa tại các nước đang phát triển. Nghiên cứu của ông Leo Trazond thuộc trường Đại học New York công bố vào năm 2013 trên Environmental Health Perspective cho thấy, chỉ riêng với phơi nhiễm chì, thiệt hại về chỉ số thông minh quy đổi sang năng suất kinh tế, thì hàng năm châu Phi mất 135 tỷ đô la. Châu Mỹ Latin 142 tỷ và nhất là châu Á mất đến 700 tỷ đô la. không chỉ thiệt hại về kinh tế, phơi nhiễm hóa chất độc hại còn có những hậu quả nặng nề cho xã hội. Ngoài việc làm giảm chỉ số EQ, một số loại hóa chất độc còn có thể gây ra nhiều tổn thất khác cho con người. Giáo sư Philip Hongjong và đồng nghiệp Hoa Kỳ, giáo sư Philip Longtrion tại New York đã có những cảnh báo trên tạp chí khoa học Lancet Neurology như sau.
Hành vi chống xã hội, phạm tội hay bạo lực gia tăng dường như là kết quả của việc phơi nhiễm các loại độc tố thần kinh ngay từ đầu đời. Hệ quả là cần rất nhiều đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhiều trại giáo huấn hay trại tù hơn nữa. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tội phạm giết người đã giảm đi rất nhiều kể từ khi từ bỏ loại xăng chứa chất chì trong 20 năm qua. Điều này xác chứng cho ý kiến nhiễm chì sớm là yếu tố quyết định mạnh mẽ lên hành vi trong những năm về sau.
Trong viễn cảnh không mấy sáng sủa đó, vào tháng 10 năm 2014, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã kêu gọi thực hiện nhiều loại thử nghiệm mới có khả năng sàng lọc tốt hơn các loại phân tử có hoạt động giao thoa với tuyến giáp. Đây được cho là một ưu tiên cao nhất cần phải đạt được, bởi vì điều đó không chỉ liên quan đến trí khôn của những thế hệ tương lai, mà còn là cả một vấn đề sức khỏe cộng đồng theo nghĩa rộng. Để kết thúc, chúng tôi xin trích lại lời nhận định của nhà sinh học Pháp Barbara Domenech cho rằng,
các nhà dịch tễ học nhận thấy từ rất lâu là trong cùng một tầng lớp xã hội, những người có chỉ số thông minh cao sống thọ hơn, bởi vì theo lý thuyết nguồn gốc phát triển bệnh tật thì sức khỏe của chúng ta lệ thuộc một phần vào cách thức các mô của chúng ta đã được phát triển trong giai đoạn bào thai, do đó mà khả năng nhận thức rất có thể được xem là một kiểu dấu hiệu phơi nhiễm trong giai đoạn bào thai và trong suốt thời gian ấu thơ với các tác nhân hóa học. Vì vậy, bị phơi nhiễm ít cũng có thể có nghĩa là một chỉ số IQ cao và đồng thời ít dễ mắc các bệnh không lây nhiễm hơn.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tạp chí khoa học do Minh Anh biên soạn. Tạp chí này đã kết thúc chương trình vào hôm nay của chúng tôi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo của Trọng Thành, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Trên hồ sơ Crimea, Putin gây áp lực trên Tây Phương và ghi được bàn thắng. Tạp chí này do Tú Anh thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Toàn ban biên tập chúng tôi xin tạm biệt quý vị thính giả ở đây và xin chúc quý vị một đêm tại Việt Nam một đêm an giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Something qua tiếng hát của Saint-Germain-l'Artigue. Give me morning, groaning me.